có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian nhiều lắm, mỗi người có thể đặt một pháp. Thế ông Phật thành công, bây giờ tôi học cái Phật quán, tôi ngồi cái quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán cho tiền mất. Thế đó là họ cũng đặt được cái pháp kia, mà quán hoài tiền còn, chỉ tiền nó còn dính nó ấp hoài. Còn mình ở đây là giải, mỗi đêm mỗi làm mỗi giải hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đâu nghĩ tiền, tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền, nhưng mà có sự chung vui hòa bình trong tâm thức của chính mình, hòa hợp cả cả không vũ trụ. Và mình không có gì biết chê đạo này, khen đạo nọ nữa, sửa mình để tiến là chuyện cần thiết. Mình sai chẳng có ai sai thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống không có đi lên đâu.
Thưa Thầy, thiền khác với tu như thế nào?
Tu mà không thiền là tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú chứ không phải thật tâm tu. Tu là phải thiền. Tu hú là rủ người này tu, người kia tu. Tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi. Chứ thực hành để khai tâm mở trí và nói chân ngôn, cảm động đối phương để đối phương tự tiến và xuất phát những chân ngôn, để truyền cho nhân loại người này tới người nọ. Cái chuyện đó mới là thật chân hơn. Còn dùng lý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì. Mình nhìn nó, mình hiểu rồi, nói hay lắm, nói tinh sách, nói cái chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết, nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn, gia đình cũng chưa có tiến tới tốt. Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức, thì chính mình không thương mình làm sao mình thương người khác. Tu là thương mình, chữa lại lập lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của bề trên thân băng chiếu ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có điện điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu? Do điện năng của trời đất hình thành. Từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi đâu phải mới đây. Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành. Không phải là đơn giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vậy. Và nghe những lời truyền cảm, phân giải trong tâm ra mà chính ta có khả năng tiến tới. Chứ không phải người truyền pháp đọc đoán một người đâu. Tâm ta có, cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe hiểu hành tiến là bình đẳng, không có gì biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác. Đây toàn là bình đẳng, thương yêu, xây dựng, thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình biết họ, cùng tu cùng tiến, xây dựng cho chung để giải quyết đại sự chung tại thế gian. Đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học về lý Phật pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp, thì tất cả một pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường như giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chiếu ngon, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh trăng tròn tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự bừng sáng nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm, chứ cứu khổ bằng nguồn pháp đi vô vi khoa quyền như Phật Pháp.
Pháp lý vô vi, khoa học, quyền lý Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp. Pháp lý, pháp là thứ giả, phải dành dễ rõ rệt, vô vi và phải giải thích về không, giải thoát được không không thanh nhẹ. Khoa học và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, nhưng mà khoa học nguyên lý là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến. Phật Pháp là hướng về sự thanh nhẹ mà đi. Phật Pháp là vô danh, không phải đặt cái ông đó mà quỳ lại hoài thì mình càng ngày càng ảnh trượt. Phật là vô danh, cho nên mình phải thanh, phải thanh nhẹ mình mới thấy giá trị của một tôn Phật. Phật đã nói Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành. Nếu chịu tu, không tu thì lăn la đời, lúc đó làm thú vật ma quỷ lần lần cũng đi tới chỗ thanh nhẹ và học tiếng ở tương lai mình mới tận thức thôi. Thượng Đế có dạy hết, con nắng có mưa là có dạy rồi. Trong có không không đã dạy con người tiến hóa. Trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được.
Thích thiền là cứ thiền, pháp này cho nam phụ lão ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhan đẹp cũng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, khiến chúng ta sáng, ta mới đi trên Phật được.
Làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu, thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 90 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải.
Cơ thể của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm và họ kêu nguyên khí cho trời đất năm lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội dựng đã hiện diện ở trong nội và nói là giúp đỡ, cái gì sẽ tự đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là mạnh, ta là tốt, sai một ly đi một dặm là vậy.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng. Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần tôi bị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mạnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy diện mục đối với vợ con tôi, đối với gia quan tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia quan tôi. Thì trở nên được sáng suốt và tương lai sẽ tận độ Phật sanh. Tôi nhìn trong những cái gì tôi thực hành đó, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn bên ngoài và trở về với chính mình nhiều hơn. Thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nhiệt. Chúng ta chỗ này có đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn khác rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đó. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nhiệt đó là nhiệt lực. Mà mình tu khác là pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nhiệt lực nó phải tan, không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiên. Thì dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai. Tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như thế đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là làm cho phần hồn, Sự nguyện diện đây là học cho phần mềm tiến hóa, thì kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên, nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không được giảng như vậy.
Ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, một số người thường nói các thiền vô vi mê tín dị đoan vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán chính tôi là người Việt Nam. Trời nhỏ đến lớn, bệnh cũng không có uống thuốc tây, uống tàn nhang, uống thánh uống thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó, tôi mới khám phá được sau khi tôi hành niệm ăn cơ bản của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì tôi thấy tôi từ không nhớ đến đây là tôi phải trở về không, không phải chạy trốn được nào hết. Cho nên tôi dạy con hành những một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc thật. Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan vì họ chưa có khả năng thấy chính họ. Chúng họ chỉ tập mặt thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cái dân trí không ở, sinh sở không lành mạnh, không phát triển thì phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung trí. Và ở cái càn khôn vũ trụ làm sao chúng ta giàu mạnh được? Sinh anh hùng mà không biết hồn là ý vô cùng. Hồn chúng ta mới là chân nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt. Giang hy sinh, cứu mình và giúp mọi người, thì yếu dọc dần mạnh.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao? Tu tắc là đi thẳng. Vì chúng ta đi pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí, tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thân nhẹ.
Thưa Thầy, thế nào là Pháp tu tắc?
Pháp tu tắc là vô vi là Pháp tu tắc. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không. Trong không nó còn không, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tập được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to, thì con đường nó giải quyết nó dài, nó giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì, ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây có hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Có phải có căn duyên mới ngộ pháp tu tắc hay sao?
Mọi người là cái giống của trời đất, sinh ra là như của lão tử, từ xưa đến bây giờ đều có căn duyên đó, mà không có cơ hội khai thác lên chính mình vì không hiểu pháp. Bây giờ các bạn gặp được cái pháp này, cứ lấy cái pháp này là nhớ cái pháp này là đi khai thác cho chính tôi. Tôi là một khả năng của vũ trụ, mà tôi không khai thác ra, tôi làm sao hòa hợp, tôi càng không vũ trụ, thì tiến qua được. Thì cứ thực hành đi, sẽ thấy rõ rệt.
Như vậy, những người không gặp pháp tu tắc, thì họ không có duyên may hay sao?
Họ không có duyên may thì họ phải gặp khổ nhiều. Họ khổ nhiều lận đận tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào, không có đường hướng, thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu vô vi dứt khoát cảnh luân hồi để tiến hóa về điển giới mới hội nhập được thanh quan điển lành của thượng đế mà tu tiến.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại ngồi xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mắt điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như là giả một bậc tài, xẹt là 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên hòa hợp kiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó và dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng Nam mới nhập thiên môn dễ dãi. Điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà tập điển là không có đúng. Những cái máy mà gắn lộn điển còn cháy máy mà. Mình đi tập hướng cũng như là gắn lộn điển. Cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Tại sao người thiền xoay về hướng Nam?
Hướng Nam là chúng ta, trong khi chân này chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó xẹt tá quả tam tinh ra. Đánh vô một cái nó xẹt tá quả tam tinh là cái luồng điện âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam. Hướng Nam là chỉ tinh, thiên đàng chỉ có lửa, chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điện của chúng ta mà hòa hợp với luồng điện ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc, tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng Nam, có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn đi về Tây Phương phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển. Mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Phương được, đi thẳng về Tây Phương không có được. Nó tật hướng đi, ai dẫn tiếng? Nhờ luồng điển dẫn tiến, quả với quả tương thông, chắc lắc là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào lại không được. Tới đó, đi đứng được, cũng như các bạn tới đây sư Pháp nè. Nói người ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới Pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới Pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điển tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được túi thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho đi chơi. Bắt ngồi tứ thời. Chứ khi thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một sát na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Có người nói tu thiền theo pháp lý, vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc làm thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía. Bây giờ tôi muốn đi cái chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó tôi vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi còn sức bạc. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao,
nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phục đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi. Mình nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi như vậy. Cái vía nó là tiệt tòi và nó báo cáo cho phần hồn vía. Rất là trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có chiến pháp, cũng có lập hiến, bình tâm cũng như cha, không có thiếu thốn gì hết.
Nhiều người mới tu sợ hành thiền nữa đi thì mất chết nguyện và sợ sức khỏe, có đúng không?
Không phải, cái đó là tham ngủ, nó là tập quán là thôi. Còn đây chúng ta lập lại cái tập tự cái giờ của chúng ta, giờ chế giờ trời đất thông thao, chúng ta theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì không phải ngủ nhiều giờ, con người khỏe mạnh không phải ngủ nhiều giờ. Ngủ ý cái giờ mà làm việc rất nhiều không mà nhập. Mới là được.
Sau đây là câu hỏi của hành thiền. Khi vô hành thiền, tại sao hành giả để răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng, là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi, răng kề răng nên nó tập trung trên khí thần. Cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta sắp lại làm về là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng, thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng? Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được. Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy. Đông Nam, Tây Bắc trong miệng chúng ta đều chảy, chảy khe, hội keo lại, nó là cầm lộ, ngọt.
Chẳng ta ngồi thiền lưng phải thẳng.
Cái lưng chúng ta phải thẳng, bởi sự sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ càng không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, có ngồi không dễ, không có tu được, không có xuất phát luồng điển, không có xuất phát rõ ràng. Phải thẳng lên, điểm vũ trụ là cái linh chúng ta. Chúng ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thẳng thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Sau đây là một số câu hỏi về thời gian thiền. Tại sao phải hành thiền vào lúc nửa đêm và giờ tí?
Giờ tí là giờ trời đất thông thai, xác chúng ta phối hợp với trời đất. Mượn cái giờ thông thai đó, mình mới giải được cái phần trượt trong nội tâm của chính chúng ta. Thông thai, xác chúng ta phối hợp với trời đất. Mượn cái giờ thông thai đó, mình mới giải được cái phần trượt trong nội tâm của chính chúng ta.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao người thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông thai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông thai, chúng ta mới mượn chướng nó tới, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí. Từ 11 giờ kia trở đi là trí, thông thai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, thai quẻ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thế Thầy cho con biết chính xác giờ tí bắt đầu từ mấy giờ và chấm dứt lúc mấy giờ?
Từ 11 giờ tới 12 giờ. trong lúc bây giờ là 11, 12 giờ là giờ tí, 12 giờ tới 1 giờ là giờ tí, 2 giờ đó là cái khoảng là giờ tí là tu thiền được rồi.
Nếu bắt đầu làm thiền, họ không làm được việc tránh trí, họ có thể làm được nào cũng được phải không?
Cái đó là cho nên có phụ cho họ một cái pháp chiếu minh, để cho họ soi hồn, chiếu minh, để giúp cho cơ tạng họ yên ổn một phần. Còn nếu mà muốn khói óc mở như mau là phải pháp luân thường diễn, pháp luân sẽ đúng, ngồi đúng tránh trí, khai mở ra. Thì nó nhanh lắm, dễ thấy ánh sáng hơn.
Nay, hiện nay vẫn thường xuyên thiền vào giờ dậu, tức là 6 đến 8 giờ. Còn có nói với người bạn ấy là thầy không cho ngồi vào giờ này thì được trả lời. Người tu lâu có điểm thiền bất cứ giờ nào và bất cứ ở đâu cũng được. Con là người chưa hành pháp, nghe vậy không biết nói sao, xin thầy minh giải.
Đúng là người có điểm là bất cứ đi đứng ngồi nằm cũng đều là thiền. Còn người thiền mới thiền là phải lựa cái giờ, 11 giờ tí thông thai, là luồng điểm của trời đất thông thai, mượn cái tới nó mới mở được, làm pháp luân nó mới khai mở được.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?
Thì đó là cái giờ nào là giờ âm, tức là giờ từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm hay bị những thiên nhiên phá phách, thì những người còn yếu ngồi giờ đó không được. Người mà tu lâu mạnh rồi thì ngồi giờ đó không sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bị chưa khúc được. Mà nếu chúng ta thân sáng thì chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được, bởi vì chúng ta còn trượt. Thì phải nên tránh cái giờ đó. Nó không có làm cho chúng ta, nó không có áp đảo cái xác nhưng mà hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh, cho họ một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ. Rồi đến giờ tránh trí chúng ta làm.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trớn nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ kia trở đi là giờ tí, thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm. Dễ bừng sáng hơn.
Nếu lỡ có đêm, vì công việc mệt nhọc, về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm, được hay không?
Giờ mà giờ tí rồi lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết. Đó. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ. Chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần. Chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Chứ giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được. Cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền. Vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được, chứ không hẳn giải quyết được.
Người đi làm giờ rất khác nhau, thiền không đúng 12 giờ khuya. Như vậy, có chậm tiến đường tu không?
Để tầm cố gắng con người. Ta đi làm ban đêm, ban ngày về là ta lo thiền. Thiền cho đầy đủ là nằm xuống, có giấc an ngủ, để tối nay đi làm lại. Bởi vì do ý chí, dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng.
Ngày ấy,
hai bàn tay chấp lại để trước ngực, định tâm cho phẳng lặng, tập trung trí ý trên đỉnh đầu, rồi dùng ý thầm niệm những câu sau đây: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Chứng minh đệ tử tên họ tu hành đắc đạo. Con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Hai tay vẫn chấp trước ngực và xá ba cái. Lưng vẫn giữ thẳng.
Thì trước khi chúng ta muốn tập luyện cho giai đoạn nào, thì chúng ta phải bình tâm chấp tay lại. Có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử tên họ của mình là gì? Tu hành đắc đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử tên họ của mình là gì đó? Tu hành đắc đạo. Hai lần như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình.
Các môn thiền khác có vị trí ngồi nhất định, còn Pháp Lý Vô Vi không có chủ trương ở tư thế ngồi, tại sao?
Tôi Vô Vi có chủ trương đàng hoàng, xuôi sống thẳng, đúng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của Vô Vi, không có ngồi méo quá được, không có ngủ gà, ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút rồi mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi ngủ gà, ngủ gật hoài không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người mà. Người ngồi, những già, những được như không được nhưng mà tôi không biết lòng ta làm gì. Mình nhắc hoài tâm băng tôi nói các kiểu lần như vậy. Nhưng mà kiểu làm pháp luôn thì chuyển đầy xuống thì không lên bờ đầu rồi. Thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi mé chút cũng được, phải ngồi thẳng.
Tại sao hành giả phải chấp hai tay điển
điện? Vì chúng ta âm và dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điện, hai luồng điện hợp nhất, nó mới là xuất phát đi lên. Thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.
Giờ cái khí là giờ nào có sự khác biệt giữa các quốc gia hay không?
Tới 11 giờ quốc gia nào cũng thể xác mệt thì nó phải ngủ, mà khỏe là nó phải thích. Cái giờ nào mà nó ngồi, nó thấy thanh nhẹ, cũng như giờ tí mà chúng ta đã quy định chỗ khác mà tới giờ tí cũng vậy đó, là chúng ta cứ ngồi giờ đó thôi.
Ngồi thiền kiết già tốt hay xấu?
Tùy theo khả năng của mọi người, kiết già có người ngồi được kiết già mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế, cần xương sống thẳng, ngay thẳng, xuất phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, như là phương tiện nào thoải mái cũng được hết.
Thưa ông có nói là 12 giờ khuya thì chúng ta dậy để tập pháp môn này. 12 giờ khuya là giờ thông khai của trời đất, và chúng ta mượn đó để tự đem những độc tố trong mình ra qua hơi thở, để tự trị định cho chính mình. Như vậy xin
giờ ký là giờ thông khai. 11 giờ trở đi là giờ thông khai, là tất cả vạn vật đều êm lềm và tuân theo luật tiến hóa. Thì giờ đó chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trượt ô bị ứ kẹt trong ngày, thì nó giải ra thì nó mới nhẹ, nó thông khai, mượn cái chấn đó mới tiến hóa được.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn người ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mệt lê lết trên cái giường đó. Cho nên những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trượt khí, khai triển, thanh điển phát sáng đi lên. Thì giờ đó, giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Chính thưa thầy, khi mà con ngồi thiền buổi tối, con có sợ cái sự nguy hiểm là cái những phần thiên liên đến quấy rầy hay không?
Thì tôi là mình phải có cái tâm dứt khoát hướng về phần hồn mà tôi đem làm thật sự bừng sáng, chứ không có phải là làm cái đèn giả mà để tự tỉnh phở và tự gạt mình, cái đó không nên.
Thầy có hỏi anh Linh nói là khi ấn thiền ban đêm có sợ những cái phần thiên liên đến phá?
Cho nên chúng ta thật thà trong thanh tịnh mà tiến hóa là không có bị ngoại xâm. Ma quỷ luôn luôn nó trực sẵn một bên, mà chúng ta trong lúc cầu nguyện không có thành tâm hướng về Chúa, mà thành tâm hướng về sự phù hộ, thì nó sẽ có thể xâm nhập bất cứ lúc nào.
Khi mới tu trong 6 tháng đầu phải soi hồn và thở chú minh, nhưng con muốn bỏ qua giai đoạn này, bước vào thiền định luôn có được không?
Nếu mà thật sự nhập định là nên bước vô thiền định, bước vô thiền định tốt hơn. Nó nhẹ rồi, tiến về cõi nhẹ, tiếp tục tiến đi, không sao.
Thầy con đọc lại câu hỏi, là khi mấy người mới tu đó là 6 tháng đầu là chỉ phải làm soi hồn và thở chú minh thôi. Nhưng mà người này muốn nhảy giai đoạn, đốt giai đoạn là bước vào thêm cái phần thiền định luôn đó này.
Thì phải rồi, bởi vì họ nhập định được rồi, họ nên tiến về cái thiền định tốt hơn, đâu có sao đâu. Việc bên trong nó mở rồi, tiếp tục làm pháp luân nó còn nhập định dễ hơn.
Dạ kính thưa thầy, như vậy làm sao mà biết được người đó có nhập định được hay không? Thì nếu như vậy là sau này những người mà vô thường, mới vô thường, ai cũng nói là mình nhập định được như vậy, họ bỏ cái giai đoạn 6 tháng đầu như vậy có nguy hiểm cho họ không?
Không có nguy hiểm đâu. 6 tháng đầu là giúp đỡ để giải uất khí trong bộ gan mà thôi. Còn cái pháp luân thường chuyển là cái chánh. Họ bỏ cái kia nhưng qua bên này họ phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn. Họ mới thật sự nhập định.
Dạ, trong trường hợp như vậy, những người mà đã hành thiền vì coi sách không có người chỉ dẫn và họ đã bắt đầu hành luôn ba pháp ngay từ đầu, khi họ biết được, chắc họ đâu có cần làm lại 6 tháng đầu như người mới thôi không này?
Không cần, họ nhập định được đâu cần. Bởi cái duyên họ không phải là ở kiếp này mới tu, họ tu đến nhiều kiếp, bây giờ họ gặp là họ nắm, họ hành, họ đi luôn. Sương lắm.